kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong Phúc âm Luca chương 5, câu 27 đến câu 32 qua đề tài Hãy theo ta. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng hôm nay, cũng đoái xem và ban ơn lành trên mỗi chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ, đầy lòng thương xót chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã phó sự sống để chuộc tội cho chúng con. Tạ ơn Cha đã tha thứ chúng con, đã cứu rỗi chúng con, ban cho chúng con đặc ân được tôn thờ Chúa. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo đổi mới chúng con, ban cho chúng con sự sống mới vô cùng mầu nhiệm, giúp chúng con sống bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu trong trần gian. Giờ đây xin cho linh hồn chúng con hướng về Ngài trong tiếng hát ngợi ca, với tấm lòng mềm mại, khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các bài ca tôn vinh Chúa. Trước hết là bài Giê-xu của Hoàng Trọng, và tiếp theo đó là Chính Ta Đã Chọn Con của Bích Hạnh. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong các bài ca này để suy tôn Chúa và để nâng tâm hồn chúng ta đến gần Ngài.
Chúa muôn loài ơi, Chúa của muôn loài. chọn con từ trước buổi sáng thế. Ta đã gọi con từ thuở ban đầu. Ta kim tìm con ở nơi dương gian. Ta đã lầm con và sai con đi. Ở giữa trường giang đầy bao thương đau. Thế gian chìm sâu tội lỗi thuở ban đầu. Sai con tìm cứu người đang chơi vơi cô đơn lạng lõng giữa nơi bể đời. Dẫu thế gian thù ghê, dẫu thế gian cười chê, vì có ta chịu khổ phần thương ta dành ba. Họ ghét ta vô cớ, họ giết ta trên tháp từ xưa. Tuổi tớ chẳng lớn hơn Chúa mình, hãy cứ vững tin nơi ta. Dù có hoạn nạn trong thế gian, nhưng ta đã thắng thế gian rồi. Người nào ra đi bằng con để làm việc thiên đàng. Ta đã gọi con dù đi nơi đâu, mang trong lòng con tình yêu ban đầu. Dẫu phải lìa xa mẹ cha anh em, dù bao đằng sau mọi ước muốn con người, ai đã vì ta lìa xa nhưng rằng không chỉ đời này, đời sau mãi vẫn còn.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa dựa trên Phúc âm Luca chương 5, câu 27 đến câu 32 qua đề tài: Hãy theo ta. Luca chương 5 câu 27 đến câu 32 ghi như sau. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu ra ngoài, thấy một người thâu thuế tên là Lê-vi đương ngồi tại sở thâu thuế. Ngài phán cùng người rằng, hãy theo ta. Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình, có nhiều người thâu thuế và kẻ khác cùng ngồi ăn đồng bàn. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lẩm bẩm nói cùng môn đồ Ngài rằng, sao các ngươi ăn uống với người thâu thuế và kẻ phạm tội? Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không đến gọi người công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Đó là phúc âm Luca chương 5, câu 27 đến câu 32. Lê-vi là một nhân viên thuế vụ, đã bỏ sở thuế để đi theo tiếng gọi của Chúa Giê-xu. Đây là câu chuyện được ghi trong cả ba sách Tin Lành Cộng Quan với hầu hết các chi tiết giống nhau, ngoại trừ trong phúc âm Ma-thi-ơ, Lê-vi được gọi là Ma-thi-ơ. Khi được Chúa gọi, Lê-vi đáp ứng tức khắc, ông đứng dậy bỏ hết theo Chúa. Diễn tiến tiếp theo là ông tổ chức một bữa tiệc lớn mời Chúa Giê-xu với các môn đồ Chúa và rất đông bạn bè trong ngành thuế vụ. Nhân viên thu thuế thuộc thành phần bị xã hội đương thời khinh miệt, coi là những con người tham lam, phản dân hại nước, cộng tác với chính quyền đô hộ để bóc lột, bòn rút chính đồng bào mình. Khi phái Pharisee và thông giáo phê phán Chúa Giê-xu nhận lời đến dự tiệc với thành phần tệ hại này, Chúa đã đưa ra câu trả lời ngắn gọn hàm súc. Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, nhưng là người đau ốm. Ta không đến gọi người công bình hối cải, nhưng gọi kẻ có tội. Đó là Luca chương 5 câu 31-32. Để có thể hiểu thấu đáo lời mời gọi của Chúa cho Lê-vi, chúng ta tìm hiểu những yếu tố và động cơ khiến cho Lê-vi mau chóng đáp lại tiếng Chúa gọi. Thứ nhất, khi được gọi theo Chúa, Lê-vi đáp ứng tức khắc, ông bỏ hết mọi sự đứng dậy theo Ngài. Thái độ này của Lê-vi cho chúng ta biết gì về niềm tin của ông? Thứ nhất, không phải lần đầu tiên Lê-vi gặp Chúa hay nghe nói về Chúa. Hiển nhiên, ông đã từng nghe nói về Chúa, cả những lời Chúa giảng dạy cùng những phép lạ Ngài làm. Nhưng có lẽ điều khiến cho ông có cảm tình với Chúa Giê-xu là thái độ của Chúa đối với thành phần lãnh đạo tôn giáo đương thời. Chúa phê phán thái độ phân biệt đối xử của họ đối với những thành phần xã hội họ coi là tội nhân thấp kém xấu xa, mà chính ông là đối tượng bị khinh miệt. Chúa phê phán đời sống tôn giáo giả hình của đám giáo quyền trong cách giữ đạo và dạy đạo của họ, nhưng Chúa thân thiện và gần gũi với thành phần xã hội bị họ loại bỏ. Vì vậy, việc Lê-vi có cảm tình với Chúa Giê-xu và hiểu chủ trương giáo lý của Chúa là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, Lê-vi tiếp tục làm nghề thu thuế cho đến ngày ông được Chúa trực tiếp gọi, hãy theo ta. Tâm trạng Lê-vi giống như trái cây đã chín vào lúc Chúa gọi. Khi ông đáp ứng tiếng gọi, Chúa đã hái trái cây chín tới và tiếp nhận cuộc đời ông. Dựa vào trường hợp Lê-vi, chúng ta rút ra bài học. Không phải những người được nghe đạo đều tin Chúa theo Chúa ngay, vì cần phải có thời gian ấp ủ hạt giống để cho hạt giống nảy mầm. Những trường hợp có người đáp ứng ngay mà tồn tại thường là vì người đó đã có một quá trình tiếp xúc với đạo Chúa từ lâu trong những hoàn cảnh đặc biệt và sau khi được hội thánh và bạn bè chăm sóc lâu dài bằng tình bạn. Hầu hết những người bị thúc ép tin Chúa giống như những trái non rơi rụng là vì quyết định sốc nổi theo xúc cảm nhất thời hay bị áp lực của tình huống, của hoàn cảnh, của bạn bè, của tập thể. Vì vậy, để cho người nghe đạo có đáp ứng đức tin chín chắn chân thành nơi Chúa, chúng ta cần kiên trì, cần trung tín cầu nguyện, không nên áp lực hay hối thúc quá nhiều, quá mạnh. Hái trái xanh không có kết quả lâu bền. Có những nghiên cứu thực tế cho biết, để cho một người có quyết định tin nhận Chúa một cách chín chắn, thời gian trung bình là 4 năm. Thứ hai, sự kiện Lê-vi đáp ứng tức khắc với tiếng Chúa gọi, nhấn mạnh đến thái độ dứt khoát, không bị áp lực lôi kéo của ai, chứ không phải là quyết định sốc nổi. Vì như chúng ta đã nói, ông biết Chúa, nghe nói về Chúa từ khá lâu. Thứ ba, sự kiện Lê-vi bỏ hết mọi sự cho thấy quyết định của ông là một quyết định không đổi lại được. như mũi tên bật khỏi dây cung, như viên đạn đã ra khỏi nòng súng. Dứt khoát và vĩnh viễn phải là đặc tính quyết định tin Chúa của cơ đốc nhân. Không có quyết định dứt khoát này, chúng ta đặt mình ở trong tình huống dễ bị lôi kéo trở lại với cuộc sống cũ, và đây là điều đã xảy ra cho một tỷ lệ tân tín hữu khá lớn. Thứ tư, sự kiện Levi bỏ hết mọi sự theo Chúa cho thấy mục tiêu của quyết định này. Nhiều người hôm nay quyết định tin Chúa để mong củng cố hay gia tăng lợi lộc vật chất hay tinh thần, để được lành bệnh, để được tai qua nạn khỏi v.v. Nhưng khi Levi theo Chúa thì ông bỏ hết. Ông thực sự theo Chúa chứ không theo lợi lộc. Điều đáng tiếc là nhiều con cái Chúa hôm nay vẫn không bỏ được ý tưởng sai lầm nghĩ rằng tin Chúa theo Chúa để thấy phép lạ, để được may mắn, để có công ăn việc làm, để gia đạo yên vui, để lành bệnh, mà không phải là để được theo Chúa, để được có Chúa. Nhân những lời chỉ trích của phe Pharisee, trong câu 32 Chúa nói, ta không đến gọi người công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Mục đích Chúa đến là để giải quyết nan đề tội lỗi, vì Chúa biết trước hậu quả vĩnh viễn thảm khốc của tội lỗi đối với con người nếu không giải quyết trước khi từ giã trần gian. Chắc chắn Levi đã thấy và hiểu điều này. Thứ hai, Levi tổ chức bữa tiệc mời Chúa với mục đích nào? Rõ ràng là để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, nhưng có lẽ mục đích quan trọng không kém là để tạo cơ hội cho bạn bè ông gặp Chúa, nghe Chúa giảng dạy và tin Chúa. Có thể đây là cách tự nhiên hơn hết để bạn bè ông có cơ hội gặp Chúa, biết Chúa, tin Chúa. Đây cũng là điều Levi làm Chúa vui lòng hơn hết. Không có hành vi nào bày tỏ lòng tôn kính yêu mến Chúa cho bằng đưa người thân yêu bạn bè đến gặp Ngài. Hành vi này cho thấy đối với người đó, Chúa là đấng được tôn quý và yêu mến. Bây giờ chúng ta nói đến động cơ khiến cho Levi muốn giới thiệu Chúa cho bạn bè. Động cơ đầu tiên là vì ông thật sự tin Chúa là Chúa cứu thế và kinh nghiệm quyền năng của Chúa. Thứ hai, ông quan tâm đến bạn bè, thật lòng yêu mến họ, muốn họ cũng có khám phá về Chúa như ông, muốn họ cũng tin Chúa như ông để có thể kinh nghiệm Chúa như ông. Kinh nghiệm biết Chúa thật luôn luôn kèm theo thôi thúc chia sẻ kinh nghiệm đó, tin và nói ra, chia sẻ niềm tin của mình. Sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 10 câu 9 câu 10. Nếu miệng ngươi xưng Chúa cứu thế Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Thứ ba, bữa tiệc Levi tổ chức có thể coi như bữa tiệc chia tay. Đây là cơ hội từ giã bạn bè, đồng thời bày tỏ thái độ dứt khoát theo Chúa. Thứ tư, tại sao phe thông giáo và Pharisee phê phán tác phong ăn chung của Chúa? Sự việc này cho biết gì về quan niệm của họ đối với con người? Thái độ phê phán Chúa và các môn đồ của Ngài cho thấy phe Pharisee kỳ thị, phân biệt dựa vào công đức cá nhân, nghĩa là tập trung vào mình thay vì vào Đức Chúa Trời và ân sủng của Ngài. Đây là thái độ vô ơn đối với Đức Chúa Trời, thể hiện tấm lòng ngu tối không biết Chúa. Đối với Đức Chúa Trời thánh khiết công chính, mọi người đều là tội nhân như nhau và đều cần ơn cứu rỗi. Thứ năm, đáp lại lời phê phán của phái Pharisee và các thầy thông giáo, Chúa bảo rằng, không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm, ta không đến gọi người công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Họ không thể phản bác được vì sự thật hiển nhiên ở trong câu nói của Chúa. Và qua đó, Chúa cũng dạy rằng tội lỗi của con người là bệnh nan y trong linh hồn. Toàn thể con người đều mắc tội, nghĩa là đều mắc bệnh, không được cứu chữa thì chắc chắn sẽ chết, sẽ đời đời hư vong. Phương án giải trừ tội lỗi của Chúa cứu thế Giê-xu nằm trong cái chết hiến tế của Ngài. Khi Giăng Báp-tít giới thiệu Chúa Giê-xu cho công chúng, ông gọi Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời. Người Do Thái không xa lạ gì với hình ảnh con chiên sinh tế được giết trên bàn thờ để chuộc tội cho người. Đây chính là phương án chuộc tội Đức Chúa Trời dự bị để cứu con người khỏi tội. Thư Hy Bá khẳng định, không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Án phạt Đức Chúa Trời dành cho tội lỗi là án chết, nhưng để cứu rỗi con người, Đức Chúa Trời phải sai con Ngài xuống thế làm người để nhận án chết đó thay thế con người. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 tóm tắt phương án cứu rỗi thể hiện tình thương của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy, không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Ngày nay, Cơ Đốc nhân đáp lại tình thương và ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng cách đáp lại tiếng gọi của Ngài để đi theo Ngài, chấp nhận cuộc sống hy sinh, từ bỏ quên mình để sống cho tha nhân. Chúa dạy rằng, ai muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá đi theo Ngài. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lời Ngài, giúp chúng con hiểu rõ hơn ý nghĩa cuộc sống đáp lại tiếng gọi theo Chúa. Cầu xin chính Đức Thánh Linh tiếp tục ghi khắc lời Chúa trong lòng chúng con và dạy chúng con thường xuyên từ bỏ để có thể theo Ngài. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con kiểm điểm lại mọi ngõ ngách trong đời sống, phơi bày những bước sai chật của chúng con đối với lời Chúa, và xin Chúa giúp chúng con kịp thời ăn năn quay lại để được Ngài thương xót. Xin Chúa cũng giúp chúng con chăm sóc mối tương giao thiêng liêng với Chúa để không lạc bước trong trần gian đầy cạm bẫy. Xin Chúa ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biệt và đứng vững trên nền tảng của lời chân lý trong suốt hành trình theo Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Đừng nói với tôi bao thú vui trần gian là cuộc vui mong manh rồi trong ta. Vì có nỗi vui lớn lao trong tôi, niềm vui ấy lâu bền đời đời. Trong lòng tôi chẳng còn qua chốn xa mạc xưa, tâm tôi bao lớp sống đời xa hoa đã tan rồi. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng,
tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng.
Còn lại trong tôi như một thoáng mơ, toàn những núi non xác xơ hoang vu ngày xưa ấy bây giờ nhạt mờ. Vì trước mắt tôi đang trải qua màu xanh một vùng xanh biếc bên dòng sông. Nhờ Ngài ngự vào làm thôi chẳng trông.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.